Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Lỡ quên mất tiêu lời hứa với Phật là con hết bệnh lần này, con ăn chay, con niệm Phật, con làm lành lánh dữ, con không dám tạo tội làm những điều sai trái nữa. Lúc mà bệnh xạo quýnh lên nói vậy đó. Nhưng mà căn bệnh qua rồi là lúc đó quên tuốt luốt luôn. Cho nên mình cũng không phải thuộc hạng thứ tư, vì chích vào xương cũng chưa si nhê nữa. Mà phải làm gì? Đâm vào trong tủy không biết có nhúc nhích gì không nữa, nghe không quý vị? Có những người bệnh mà chết đi sống lại, mà sống lại vẫn tiếp tục tạo nghiệp nữa thôi. Cho nên bốn hạng người mà Đức Phật ví dụ bốn hạng ngựa đó, thấy bóng roi liền chạy, quất vào da, đâm vào thịt, chích vào xương. Quý vị tự kiểm điểm lại coi mình thuộc hạng người nào. Thấy bóng roi liền chạy không có rồi, quất vào da có không? Có ha. Thấy bạn bè mình mới đó mà mất rồi cái phát tâm tu hành có. Nhưng mà đâm, có nhiều người cũng không được như vậy, phải đâm vào thịt, ruột thịt mình thì mới si nhê. Mà có khi ruột thịt của mình cũng không phát tâm nữa nha. Bản thân mình kìa, trải qua cơn bạo bệnh thập tử nhất sinh, mà có khi qua cơn bạo bệnh thập tử nhất sinh, tức là chích vào xương rồi mà cũng chưa nhúc nhích nữa. Còn cách là gì? Đâm vào trong tủy thử coi sao. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử, muốn niệm Phật một đời này thành tựu sự vãng sanh, đạt được nhất tâm bất loạn, quý vị cần phải có cái tâm tha thiết đối với vấn đề sanh tử khổ đau. Nhớ đến nỗi khổ sanh tử và luôn dán chữ tử tử lên trán. Đang còn sống đây nhưng quý vị xem như mình là người đã chết, như người đã bước vào cổ quan tài đóng nắp lại rồi. Con nhớ mỗi lần mà có quý Phật tử phát tâm xuất gia đó, sư ông thường nói như thế này: hôm nay con xuất gia rồi thì con nên biết rằng mình là người chết, đã chết, bước vào cổ quan tài đóng nắp lại rồi. Đối với danh lợi ở thế gian, đối với những chuyện hơn thua phải trái tốt xấu buông bỏ hết đi, xem như mình là người đã chết rồi. 10 phần sống xem như chết hết 9 phần, còn 1 phần là vẫn phải ăn, vẫn phải mặc, vẫn phải ngủ thôi. Nhưng mà chỉ 1 phần thôi nha quý vị. Hòa Thượng Tuyên Hóa ngài tự nhắc nhở mình như vậy, cho nên ngài tự đặt cho mình một cái biệt hiệu là hoạt tử nhân, là người đã chết nhưng mà vẫn còn sinh hoạt, vẫn còn đi đứng nhưng mà xem như đã chết rồi. Và ngài tự đặt mình một cái danh hiệu thứ hai là mộ trung tăng, vị tăng nằm trong phần mộ. Nếu quý vị muốn một đời này thành tựu sự vãng sanh thì phải có cái tâm tha thiết, thống thiết, xem như mình đã chết dù rằng mình đang còn sống đây. Đối với danh hư lợi ảo ở trên thế gian, quý vị buông xuống, không tham muốn bất cứ một thứ gì, vì biết rằng trút hơi thở cuối cùng rồi chúng ta cũng không mang được đâu quý vị ạ. Phải có cái tâm tha thiết nhớ nghĩ đến nỗi khổ đau trong đường sanh tử đó mà một đời này giải quyết cho xong nha. Nếu không xong rồi thì mình tiếp tục lang thang nữa đó. Và con cũng xin báo động với quý vị một điều, quý vị nhớ nha, là cái thời gian mà chúng ta tạm trú ở thế giới ta bà này sắp hết hạn rồi đó quý vị. Thời gian mình tạm trú ở đây sắp hết hạn rồi, cần phải đăng ký thường trú nhập cảnh. Mà nhập cảnh ở đây là vào cái cảnh Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhập cảnh Tây Phương Cực Lạc nha. Vì thời gian tạm trú ở đây sắp hết hạn rồi. Ai trong chúng ta cũng tạm trú chứ không có thường trú đâu. Thường trú phải sống hoài, ở mãi. Nhưng mà mình có sống hoài, ở mãi ở giữa cõi đời này không? Cao lắm là 100 năm ai cũng phải ra đi. Nhìn trong đạo tràng của chúng ta những người tuổi cao, quý vị biết rằng thời gian mình tạm trú ở đây sắp hết hạn rồi đó. Không biết lúc nào hết hạn đây, mà chắc chắn là sắp hết rồi. Chuẩn bị đăng ký nhập cảnh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới cho chắc ăn nha quý vị. Tức là chuẩn bị hành trang, làm thủ tục hồ sơ. Mà hồ sơ để đăng ký nhập cảnh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới cần phải có 3 điều kiện: tin sâu, nguyện thiết và hành chuyên. Nếu quý vị có niềm tin đối với tịnh độ pháp môn, tin Phật Thích Ca không nói dối, Phật A-di-đà không nguyện suông, tin vào khả năng, năng lực Phật tánh của chính mình, tin vào cái nhân niệm Phật cầu sanh sẽ có cái quả thấy Phật vãng sanh, tin rằng cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là một cảnh giới có thật, và quý vị tin rằng vạn pháp duy tâm bao trùm Phật độ, một khi tâm bình tịnh thì sẽ có cõi nước tâm thanh tịnh. Quý vị có đầy đủ những niềm tin qua những nội dung mà con vừa trình bày trên là quý vị đã có cái hộ chiếu trong tay rồi. Hộ chiếu này gọi là hộ chiếu xuất cảnh nha quý vị. Muốn đi nước ngoài quý vị cần phải có passport, passport gọi là hộ chiếu đó. Rồi bây giờ quý vị có cái passport, có cái hộ chiếu trong tay, mình có thể đi ra nước ngoài được hết, các nước đều được hết. Nhưng mà cái nước mà mình muốn đến đó là nước gì? Bây giờ quý vị quyết định đến Tây Phương Cực Lạc, cũng giống như bây giờ một số người ở Việt Nam chúng ta, một số người họ muốn đi Úc, đi Mỹ, đi Anh, đi Đức, đi Pháp gì đó, thì họ cần phải xin visa nhập cảnh, xin tòa đại sứ Mỹ, xin tòa đại sứ Canada, xin và tòa đại sứ lãnh sự quán đó, của nước Pháp, nước Anh, nước Úc gì đó. Mình muốn đến nước nào thì mình phải xin cái visa của nước đó để mình vào. Có cái visa lãnh sự quán người ta cấp cho mình, ta cho phép mình được vào nước của người ta thì mình mới vào được. Có cái hộ chiếu xuất cảnh trong tay mà quý vị không biết nhập cảnh để vào nước nào, không có cái visa cũng không đi đến nước đó được. Cũng như bây giờ quý vị muốn nhập cảnh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, có cái niềm tin rồi, là có hộ chiếu trong tay, cần phải có cái visa nhập cảnh. Mà visa nhập cảnh đó là cái nguyện tha thiết, nguyện một đời này con vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Con không mong cầu phước báo nhân thiên, tức là phước báo của cõi người, cõi trời, mà con chỉ phát nguyện được sanh về cõi nước của Đức Phật A-di-đà mà thôi. Nếu quý vị đã có cái nguyện tha thiết như vậy là quý vị đã có được cái visa nhập cảnh trong tay rồi. Có hộ chiếu, có visa cầm trong tay rồi mà không có tiền mua vé máy bay đi được không quý vị? Không được. Cũng không thành tựu được cái sở nguyện là đi Mỹ, đi Anh, đi Úc, đi Pháp nha. Mà phải có tiền mua vé máy bay. Tiền mua vé máy bay đó là câu Phật hiệu A-di-đà Phật đó. Mỗi ngày quý vị xưng niệm danh hiệu của Ngài 1.000 câu, 10.000 câu là quý vị gửi 1.000 đồng, 10.000 đồng vào trong ngân hàng Cực Lạc. Nếu quý vị tích chứa gửi tiền thiệt nhiều vào đó thì quý vị sẽ mua vé thượng hạng, thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh và thượng phẩm hạ sanh. Nếu mà gửi tiền vừa vừa, không nhiều quá mà cũng không ít quá, thì quý vị sẽ mua vé ở hàng vừa vừa, gọi là trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh và trung phẩm hạ sanh. Nếu mà tiền ít nữa thì mua vé thường thôi, ngồi ở phía dưới nha quý vị, là hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh và cái hàng hạng bét đó, cái vé hạng bét là hạ phẩm hạ sanh. Nhưng trong chính phẩm đó quý vị phải dự một phẩm thì mới có thể liễu sanh thoát tử ra khỏi luân hồi. Còn không giảng sanh ở chính phẩm, trở lui lại trong dòng sanh tử luân hồi, tiếp diễn dòng sanh tử đó khổ lắm. Cho nên kính khuyên toàn thể quý Phật tử cần phải có cái tâm tha thiết với nỗi khổ sanh tử khổ đau kia và bay ngay bây giờ quý vị chuẩn bị hành trang tư lương nhập cảnh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới với 3 điều kiện mà con vừa nêu: tin sâu, nguyện thiết và hành chuyên. Cũng như quý vị chuẩn bị cái hộ chiếu xuất cảnh, visa nhập cảnh và tiền mua vé máy bay. Nguyên nhân thứ 3 khiến cho người niệm Phật không thành tựu sự vãng sanh, khiến cho người thâm thiền một đời mà không thấy được tự tánh. Thiền sư Trung Phong bảo rằng do gì chúng ta buông không rồi, bỏ không xong đối với danh, đối với lợi, buông không rồi, bỏ không xong đối với những việc hơn thua, buông không rồi, bỏ không xong đối với những niệm thị phi. Buông không được, bỏ không được, cho nên không có niệm Phật mà không thành tựu sự vãng sanh là như vậy. Nguyên nhân chứng đạo thứ ba, có nhiều khi đối với danh, đối với lợi nè, tuy rằng chúng ta đã phát tâm niệm Phật, ăn chay, nguyện rằng một đời này con vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhưng không phải là nguyện suông nha quý vị. Chúng ta cần phải thực hành, chân thật mà thực hành, chứ không phải chỉ là một cái ước nguyện suông. Nếu chỉ là một lời nguyện suông, một ước nguyện suông, thì chẳng khác nào người ngồi đó mà bảo rằng: Sung ơi, rụng đi, rụng trứng ngay miệng tôi nè Sung, rớt ra ngoài tôi cũng không lụm bỏ vô miệng nữa, mà Sung ơi, rụng ngay trước mặt tôi đi, rụng ngay miệng của tôi để cho tôi sẵn đó mà nhai ăn luôn, khỏi cần phải lấy tay lụm bỏ vào miệng. Chỉ là một lời nguyện suông không bao giờ trở thành sự thật được quý vị, nếu chúng ta không có được sự thực hành. Ước nguyện đó nó tạo thành một năng lực để cho mình thực hành. Muốn vãng sanh thì chúng ta phải thực hành, đó là niệm Phật. Mà người niệm Phật cần phải buông bỏ cái gì đây? Buông bỏ danh và lợi đi, buông xuống đi quý vị. Danh mà chi, lợi lộc mà làm chi, bả vinh hoa gẫm lại có ra gì. Trúc một hơi thở thì muôn sự muôn duyên đều bỏ ráo, nhưng danh với lợi làm cho bao người điên đảo, bao âm mưu, bao thủ đoạn đê hèn. Rốt cuộc rồi vì danh lợi mãi đua chen, nên trọn kiếp làm ngựa hèn trâu dại. Danh mà chi, lợi lộc mà làm chi, ở đời được danh thì mất lợi, được lợi thì mất danh. Có bao giờ chúng ta danh lợi đi đôi có đủ được đâu, mà có được đi thì làm gì đây? Có được danh và lợi cả cuộc đời của chúng ta, trọn kiếp sống này mình phải làm thân trâu hèn ngựa dại đó, làm nô lệ cho danh cho lợi, để phục vụ cho cái dục vọng đó mà chúng ta làm thân trâu hèn ngựa dại, nô lệ cho nó nghe quý vị. Được danh thì lại mất lợi. Con kể cho quý vị nghe câu chuyện như thế này. Có một vị quan nọ, ông ta rất là thanh liêm, nổi tiếng thanh liêm của vùng đó. Ai mà đến mưu cầu ông điều gì mà đem phẩm vật đến tặng cho ông là ông cự tuyệt, không là không nha. Cho nên ông sống một đời sống hàn vi lắm. Bà vợ của ông mới nói như thế này: người ta, vợ của quan thì lên xe xuống ngựa, kẻ đưa người đó ăn sang mặc đẹp, còn tôi vợ của quan gì mà te tua dữ vậy. Ông thanh liêm làm chi? Ông vì cái danh mà mất lợi, để cho vợ ông sống thiếu trước hụt sau. Trong khi đó có biết bao mệnh phụ phu nhân, có biết bao người vợ của quan mà người ta đi ra đường thì ăn mặc lụa là cao sang quyền quý, còn tôi thì không được như vậy. Một lần nọ thì có người đến nhờ vị quan đó, xử một cái vụ án. Ông ta cũng rất là thanh liêm, nhất định không nhận phẩm vật gì cả. Người ta tặng ông, ông ta mới nói một câu: bà nó ơi, bà ráng đi, mình vì cái tiếng, mình vì danh mà phải mất cái lợi đó thôi. Nếu mà mình muốn có lợi thì mình phải mất cái danh. Bây giờ bà chọn cái nào? Theo tôi thì tôi cầu cái danh, còn bà thì bà thích lợi. Nhưng mà lợi để cho bao nhiêu người họ chỉ trích, họ chê bai, họ nói là mình làm quan ăn hối lộ, mất đi cái tiếng tâm, mất đi cái thanh danh của mình, thì thà rằng tôi chết còn xứng hơn. Cho nên mình có thương tôi thì mình chịu thiệt một chút, vì danh mà mất lợi. Quý vị thấy không? Ở trên đời này có khi vì danh mà chúng ta mất lợi, mà có khi vì lợi là phải mất danh nghe quý vị. Có một ông quan nọ, ông nổi tiếng thanh liêm, ông không có nhận đồ hối lộ của ai, tặng phẩm của ai đến là ông chối từ cự tuyệt. Một hôm nọ, người ta đến nhờ ông xử một vụ án. Sao người ta mới muốn cho vụ án đó được tốt, Họ mới hỏi gì chứ: bẩm quan, xin quan cho biết là quan tuổi gì vậy? Ông quan này ông mới thiệt tình, ông nói tôi tuổi Tý. Người mà muốn nhờ quan xử giùm vụ án đó, hối lộ bằng cách làm một con chuột bằng vàng để vào trong cái hộp, nhân ngày sinh nhật của quan mới đem đến. Hôm nay là ngày sinh nhật của quan, tôi xin tặng quan một món quà. Thì ông quan đâu có khước từ được, phải không quý vị? Vì ngày sinh nhật người ta tặng quà đó là lẽ đương nhiên. Khi mà nhận được cái món quà là một con chuột bằng vàng, ông ta mới về, ông đập đầu, ông nói tức ơi là tức. Phải biết về như vậy thì lúc mà nó hỏi mình là tuổi gì, mình nói mình tuổi con trâu, mình nói mình tuổi con ngựa, thì bây giờ nó làm con trâu bằng vàng, con ngựa bằng vàng, đâu có ngu gì mà nói là tuổi Tý để nó làm con chuột bằng vàng có chút xíu. Thấy không quý vị, trước sau gì được danh thì lại mất lợi, mà được lợi thì lại mất danh, có khi là như vậy đó. Ông ta tức đập đầu xuống là bởi vì sao? Mình nổi tiếng thâm đi mình nào giờ, mà hôm nay là sinh nhật của mình, nó đem tặng mình chứ mình đâu có phải ăn hối lộ đâu. Mà tức quá đi, phải biết dè như vậy. Lúc nó hỏi mình tuổi gì thì mình nói mình tuổi con trâu, con ngựa, thì nó làm cái con trâu vàng, con ngựa vàng nó tặng cho mình. Bây giờ mình lỡ mình nói mình tuổi Tý cho nên nó tặng con chuột bằng vàng có chút xíu. Ở đời thì được danh mất lợi, được lợi mất danh là thế đó. Người học đạo chúng ta xem danh lợi chẳng khác nào như màn sương vào buổi sớm ban mai vậy đó. Danh mà chi lợi, lộc mà chi ha. Bả vinh hoa gẫm lại có ra gì, bởi lẽ trúc hơi thở thì muôn sự muôn duyên đều bỏ ráo hết, nghe quý vị. Trong lịch sử ghi lại biết bao nhiêu trang anh hùng kiệt sĩ, họ đã vẽ nên, họ đã lập nên những trang sử lưu văn, lưu danh hiển hách cho đời. Nhưng bây giờ có còn gì đâu, phải không quý vị? Danh mà chi lợi, lộc mà chi, bởi vậy lẽ trúc hơi thở thì muôn sự muôn duyên đều bỏ ráo. Thế nhưng danh với lợi làm cho biết bao nhiêu người điên đảo đó quý vị. Bao âm mưu nè, bao thủ đoạn đê hèn, rốt cuộc rồi vì danh lợi mà con người mãi đua chen, để trọn kiếp lòng ngựa hèn trâu dại. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử hãy buông bỏ sự đam mê về danh và lợi đi, và quán thấy nó chẳng khác nào như màn sương vào buổi sớm ban mai. Nó chẳng khác gì như là sương, như là khói. Quý vị đốt lên một cái nhang thật to đi, nhang trầm thật to nha. Khi đốt lên khói nó quyện quyện quyện, quý vị thử giơ tay của mình nắm lấy một làn hương, một làn khói đó, rồi quý vị buông ra thử coi nắm được gì chăng, có nắm được cái gì hay không quý vị. Nó chỉ là hương, nó chỉ là khói, nó chỉ là sương, không bao giờ nắm được. Thì danh và lợi ở trên cuộc đời này nó chẳng khác nào như là hương, như là sương, là khói. Dù cả đời chúng ta đeo đuổi muốn nắm được nó, muốn nắm lấy nó, nhưng mà có nắm được gì đâu. Bản chất của nó là mong manh sương khói, không có nắm được đâu quý vị ạ. À, chút một hơi thở thì muôn sự muôn duyên đều bỏ ráo hết. Có một ông, có một chú này mới vừa 32 tuổi thôi mà rất là giỏi nha quý vị, có tài, có học thức, rồi thêm có tiền nữa, gia đình cha mẹ có tiền, cho nên mới vừa lên cái chức giám đốc đốc công ty rất là nổi tiếng. Trong cái ngày mà được thăng chức giám đốc đó, chú mới tổ chức một buổi tiệc ở tại nhà hàng, mời bạn bè, mời người thân, bà con của mình đến để dự buổi tiệc chúc mừng lên chức thăng chức. Sau buổi tiệc tan rồi, mọi người đều ra về, chú trở ra bị tai nạn giao thông chết, mới đem đến chùa Hưng Hiền làm lễ cầu siêu. Vợ của chú đập đầu khóc dữ lắm, bởi vì cô còn trẻ mà, mới có đứa con trai đầu lòng thôi, mà chồng mới 32 tuổi, cô có hai mấy tuổi thôi. Chồng được thăng chức, có được danh vọng, có được địa vị, có được vinh hoa phú quý, nhưng có hưởng được gì đâu. Vừa thăng chức xong rồi ra bị tai nạn giao thông chết rồi. Rồi thêm cái nữa, khi mà chú này vừa mất xong thì người vợ khổ lắm, ngày nào cũng ẵm đứa con đến chùa Hưng Hiền, ngồi từ sáng cho đến trưa, từ trưa cho đến chiều tối mới về, ngồi đó tụng kinh niệm Phật theo quý cô để hồi hướng công đức cho chồng. Được 3 tháng có chồng Đài Loan rồi quý vị. Ở đời là vậy đó. Từ sáng đến trưa đến chiều có ngồi ở chùa, ngồi đâu khóc đó, ngồi đâu khóc đó. Thấy cổ tội nghiệp cho nên quý cô cứ quanh quẩn bên cô, nói chuyện này chuyện nọ, hướng dẫn cho cô để cho cô bớt buồn đi, để sống để nuôi con. Mà 3 tháng sau có chồng Đài Loan giờ đi rồi. Con kính khuyên quý vị buông xuống danh và lợi đi nha. Không có được gì đâu. Quả chăng chỉ có vài hạt bụi hồng mà thôi. Tất cả đều trở về với cát bụi. Rồi chúng ta cần phải buông xuống cái gì nữa đây? Buông xuống cái niệm hơn thua tranh chấp đó quý vị. Thua người ta một câu nói thôi là chịu không nổi nha. Ăn không được, ngủ không được, tối đêm đó là dằn vặt thức sáng đêm. Thua tức lắm. Hơn người ta thì đắc chí đắc ý nha, mà chuốc thêm cái oán thù mà thôi. Có một lần nọ Đức Phật của chúng ta đi vào thành để khất thực. Một ông Bà La Môn, ông đi sau lưng, ông chửi rủa mắng nhiếc Đức Phật. Đức Phật làm hình không trả lời. Ông ta mới nói: Bớ Sa Môn, ông đứng lại coi, tại sao tôi chửi ông từ sáng đến giờ ông không trả lời? Ông thua rồi phải không? Đức Phật của chúng ta dừng lại mỉm cười và bảo rằng: Người hơn thì thêm quán, người thua thì ngủ chẳng yên, hơn thua cả hai đều bỏ mới được an ổn ngủ. Người hơn thì chuốc thêm cái oán thù mà thôi, còn người thua thì tức quá ngủ không có yên nghe quý vị. Do đó Đức Phật là người bỏ đi cái niệm hơn thua. Do đó Ngài nằm duỗi đôi chân để mà ngủ, an ổn mà ngủ. Quý vị muốn sống một đời sống an lành, ngay bây giờ dứt bỏ đi cái niệm hơn thua, buông xuống đi quý vị. Hơn được cái gì và thua mất cái gì, vậy mà cũng chỉ vì hơn và thua thôi. Thấy trên đầu trên sớm dưới, người ta làm ăn phơi phới, người ta cất nhà lầu, người ta mua xe hơi, là mình chịu không nổi rồi đó. Về ngủ không được nghe quý vị, tức quá mà. Mà nếu tức như vậy, tại sao quý vị không chăm chỉ làm việc, không năng nổ lao động để có tiền như người ta? Mà tại sao mình tức, mình ganh tị với người ta vì người ta hơn mình? Hoặc là ai đó ruộng ở bên kế bên mình, người ta làm tốt, trúng mùa trúng vụ, còn ruộng đất của mình cũng canh tác như vậy, mà tại sao mình không gặt hái bằng người ta, bắt đầu bắt sâu bỏ qua bên nắm ruộng của người ta nữa nha. Ganh tị hơn thua đó, bắt sâu bỏ bên nắm ruộng của người ta, ai dè đâu sâu đầy đó nó phá hoại mùa màng của mình te tua luôn nữa. Có nhiều trường hợp quý Phật tử kể lại trường hợp gặp hoàn cảnh như vậy đó quý vị. Ganh tị hơn thua, thấy mình thua người ta tức lắm chịu không nổi. Hai đám ruộng gần kề, ở trong chuyện có kể lại, nước Lương và nước Sở hai nước gần nhau giáp ranh biên giới. Những người dân ở vùng biên giới này họ sống bằng nghề canh tác ruộng nương. Cái đám ruộng dưa của ở nước Lương thì mỗi ngày mỗi xanh tươi, bởi vì người dân của nước Lương họ chăm chỉ lắm, họ siêng năng lắm, họ chăm sóc kỹ lưỡng, họ tưới phân tưới nước đúng lúc đúng thời. Do vì họ chăm sóc kỹ lưỡng siêng năng lao động như vậy, đám ruộng dưa của họ tốt xanh. Còn đám ruộng dưa của nước Sở gần đó thì nó lại úa vàng héo đi. Người dân nước Sở mới ganh tị, đợi lúc nửa đêm thức dậy lấy cuốc cuốc cái ruộng dưa của người ta, để cho cái ruộng dưa của người ta bị phá hủy, để nó chết đi, nó úa nó vàng không gặt hái tốt. Không muốn người ta hơn mình, người dân của nước Sở đã làm như vậy. Thấy đám ruộng dưa của mình đang xanh tươi, tự nhiên bây giờ bị úa vàng, bởi vì ai đã lén cuốc ruộng dưa của mình. Cho nên người dân của nước Lương mới rình và bắt quả tang thấy người dân nước Sở qua bên đám ruộng này cuốc ruộng của người ta. Vậy mà vị quan huyện ở làng đó mới nói như thế này: thay vì chúng ta thức nửa đêm nửa hôm rình mò canh cho người ta ngủ đều qua cuốc ruộng người ta. Bây giờ mình sắm một cặp thùng đi, tưới nước ruộng dưa người ta, cho ruộng người ta xanh, người ta không ganh tị với mình nữa. Quan huyện đã dạy cho người dân của nước mình sắm một cặp thùng theo lẽ, nửa đêm nửa hôm rình mò cuốc ruộng dưa người ta bắt được là lúc đó còn chết nữa. Thì bây giờ mình sắm cặp thùng mình tưới cho người ta để ruộng người ta tốt, người ta không còn ganh tị phá hoại của mình. Quả nhiên đám ruộng dưa của nước Sở được xanh tươi trở lại. Họ mới rình coi tại sao mà tự nhiên cái đám ruộng của mình được xanh tươi. Thì té ra thấy người dân nước Lương sắm cặp thùng, người nào cũng lấy cặp thùng mà tưới ruộng dưa của mình. Họ mắc cỡ cái việc, họ xấu hổ. Là vì mình ganh tị, mình hơn thua với họ, mà trái lại họ bỏ đi cái quán thù kia và họ đã tưới dưa cho mình, xấu hổ vô cùng. Và hai nước, vua nước Lương và nước Sở chứng kiến trước cảnh đó cho nên đã ký hòa ước với nhau, sống hòa thuận giữa hai miền biên giới. Quý vị thấy không? Chỉ cần đi mình bỏ đi cái niệm hơn thua tranh chấp mà phát khởi cái tâm từ tâm bi thì sẽ đem lại cuộc sống này hòa bình, an vui, tốt đẹp. Cũng vậy đó, quý Phật tử cần buông xuống những cái niệm hơn và thua đi nghe quý vị. Đừng tranh chấp làm chi. Ai nói hơn mình câu giống như người ta cho phước mình vậy. Ai nói điều gì không đúng, họ vu khống mình, họ làm những việc phá hoại mình, thì quý vị xem người đó như là vị thầy đang khảo hạch mình vậy đó. Quý vị nhớ nha, người ta đang khảo hạch mình đó. Và cái người mà khảo hạch là người thầy của mình, nó bỏ công ra rất nhiều để khảo hạch mình từng giờ từng phút, coi năng lực tu hành của mình ra sao. Chúng ta nên cảm ơn họ, đừng tranh chấp hơn thua làm gì. Phải buông bỏ đi cái niệm hơn và thua. Bây giờ chúng ta cần phải buông xuống cái gì nữa đây? Buông xuống cái nữa đó là thị và phi. Thị là phải, phi là trái nghe quý vị. Tối ngày mình cứ phải trái không à. Mình cứ nghĩ rằng mình là phải, người ta là trái. Rồi người khác họ cũng nghĩ họ là phải, mình là trái. Mà tranh chấp giữa thị và phi, giữa phải là trái. Cho nên tối ngày mình toàn là bàn luận cái chuyện thị phi không. Hằng ngày tâm của chúng ta bất an, phiền não nhiều là bởi do thị phi quá nhiều đi. Còn là nói những chuyện phải trái, thị phi, chuyện đầu trên sấm dưới gì mình biết hết. Cho nên tối ngày mình hốt rác ngàn ta đổ vô nhà mình không. Chuyện xấu dở gì trên đầu trên sớm dưới mình đem vô mình đổ vào trong nhà mình, chứa ở trong tâm mình, không chịu quét sạch cái tâm của mình cho được thanh tịnh. Vậy mà mình lại còn hốt rác ngàn người ta đổ vô nhà mình. Vì vậy nhà mình bị dơ nha quý vị. Tâm của mình bị bẩn đục, bị ô trượt, bị dao động, bị phiền não, cũng do gì thị và phi. Đức Phật dạy chúng ta, người tu học theo Phật Pháp phải buông bỏ niệm thị phi, hơn và thua, phải và trái. Đâu là phải, đâu là trái. Đứng trên quan điểm của mình cho mình là phải, người ta là trái. Nhưng người kia ở góc độ của họ, với cái nhìn của họ, họ cũng nói họ là phải, mình là trái. Vậy thì đâu là phải, đâu là trái? Quý vị hãy để những cái sự phải, trái, thị, phi đó cho vị quan tòa nhân quả thẩm phán rất là công bình. Vị quan tòa là vị nhân quả, là một vị thẩm phán rất là công bình, chính trực, phán xử ai phải ai trái rõ ràng lắm quý vị ơi. Còn mình biện bạch giữa thị và phi, tranh đua hơn thua với nhau không lợi ích gì cả. Bởi vì ai cũng nghĩ mình là phải hết và cho rằng người ta là trái. Có hai vị thiền sư nọ đi đến nơi đạo tràng của Đại Mai Pháp Thường để học đạo. Trên đường đi, một vị thiền sư thứ nhất tên là Hiệp Sơn mới nói như thế này: trong sanh tử có Phật, có chúng sanh, tức phi sanh tử. Tức là trong dòng sanh tử này, chúng ta nhận ra được tâm nào là tâm Phật, tâm nào là tâm chúng sanh, thì không còn bị trói buộc trong dòng sanh tử nữa. Do vì chúng ta không nhận được đâu là tâm Phật, đâu là tâm chúng sanh, cho nên để cho cái tâm chúng sanh nó lừa, nó gạt mình, mà mình tưởng lầm đó là tâm Phật, nghe quý vị. Sống với cái tâm chúng sanh đó không. Do đó mà ngài Hiệp Sơn bảo rằng trong sanh tử có Phật, có chúng sanh, tức phi sanh tử. Theo quý vị đúng không? Cũng đúng vậy, đâu có sai. Do vì mình không phân định được đâu phải đâu trái, đâu thị đâu phi, đâu thiện đâu ác, đâu chánh đâu tà, đâu là Phật đâu chúng sanh, cho nên mình lầm lẫn ở chỗ này. Khi phân định phân minh rõ thiện ác chánh tà rồi thì không còn quẩn quanh nơi đó nữa. Rồi ngài định sơn thì nói vậy, còn ngài Hiệp Sơn không chịu. Ngài Hiệp Sơn nói trong sanh tử phi Phật phi chúng sanh, tức phi sanh tử. Trong dòng sanh tử mà đừng chấp cái niệm, đừng chấp vào đâu là tâm Phật, đâu là tâm chúng sanh, chỉ giữ một bản tâm thanh tịnh bình đẳng thôi thì mới ra khỏi sanh tử được. Còn chấp thiện chấp ác thì còn vướng mắc. Theo ngài Hiệp Sơn thì như vậy cũng phải, cũng đúng, không sai. Hai người có cái lý lẽ khác nhau hết, nhưng mà hai người lại tranh chấp hơn thua phải trái với nhau, mới đi đến đạo tràng của Đại Mai Pháp Thường để hỏi. Khi đi đến nơi hỏi vậy chứ, con nghĩ như vậy, rồi thầy kia nghĩ như vậy, xin hòa thượng cho biết ai thị, ai vi, ai phải, ai trái. Ngài Đại Mai Pháp Thường, ngài mỉm cười và bảo rằng: các con về đi, ngày mai các con lại đây, ta cho biết rằng ai thị, ai vi, ai gần đạo, ai xa đạo. Sáng hôm sau thì ngài Hiệp Sơn đến rất sớm, chừa trời mới vừa tờ mờ sáng thôi, ngài đã đến rồi. Kính bạch hòa thượng, xin hòa thượng cho biết ai thị, ai phi, ai phải, ai trái, ai gần đạo và ai xa đạo. Ngài Đại Mai Pháp Thường mỉm cười và trả lời một câu từ tốn như thế này: người gần thì chẳng hỏi mà người gọi chẳng gần, người phải thì chẳng hỏi mà người hỏi thì chẳng phải. Nghe quý vị, nếu mà người gần đạo thì không còn có cái tâm tranh chấp hơn thua thị phi, thì không cần gì sáng sớm đến hỏi cho ra chuyện. Do đó mà ngài bảo rằng người gần đạo thì chẳng có cần phải hỏi, mà còn có cái tâm tranh chấp hơn thua phải trái đó, đến thật sớm như thế này hỏi cho ra lẽ thì người hỏi chẳng có gần, cũng như người phải thì không cần phải nói, mà người nói rồi thì chẳng có phải đâu quý vị ạ. À, quý vị lấy cái thủ thuật này nè áp dụng vào trong gia đình của mình, gia môn của mình đó. Mình làm cha làm mẹ, con cái nó đến nó thưa giải quyết giùm chuyện này chuyện nọ, quý vị nói đứa này phải đứa kia trái, nó nói mình binh đứa này bỏ đứa kia, anh em nó bất hòa gây gỗ với nhau làm lớn chuyện thêm thôi. Chúng ta đừng có nói ai phải ai trái, mà quý vị cứ nói người phải thì chẳng nói, mà nói nhiều thì chẳng có phải rồi. Thấy không quý vị? Lấy đây mà áp dụng trong gia môn, thiền môn hay gia môn cũng có một cách này để giải quyết thôi. Buông bỏ đi cái niệm thị phi, nhất là bên quý bà, bên quý cô thị phi nhiều lắm, phải trái, phải trái. Hòa thượng Trí Tịnh, hòa thượng có hai câu nói như hai câu như thế này: phiền não khởi giai do đa sự, thị phi sanh chỉ vì đa ngôn. Phiền não khởi là do chúng ta đa sự, nhiều việc quá. Còn thị phi phải trái mà sanh là bởi vì nói nhiều quá, thích nói, mà toàn là nói chuyện thị phi không à, nói chuyện người này, nói chuyện người nọ. Buông xuống hết đi quý vị. Điều ngự giác hoàng Trần Nhân Tông bảo rằng: thị phi niệm trục triêu qua lạc, danh lợi tâm tùy dạ vũ hàn. Hoa tận vũ tình, sơn tịch tịnh, nhất thanh đề biểu hụ xuân tàn. Hãy để cái tiếng thị phi, hãy để cái niệm thị phi đó, nó rụng theo hoa sớm, nó lạnh với mưa đêm, kìa một tiếng chim kêu và một mùa xuân nữa lại trôi qua. Thời gian trôi qua, tuổi già đến rồi, cái chết đến rồi, tại sao không lo tu tỉnh mà cứ lo thị phi phải trái danh lợi? Hãy buông bỏ hết đi nghe quý vị. Người niệm Phật muốn một đời thành tựu sự nghiệp giảng sanh, muốn đạt được nhất tâm bất loạn, quý vị cần phải buông bỏ danh lợi, buông bỏ hơn thua, buông bỏ thị phi. Mà nếu quý vị làm được những điều mà Thiền sư Trung Phong vừa trình bày, có mạng phép hướng dẫn cho quý vị, chia sẻ cho quý vị ngày hôm nay đây, phải có cái tâm chân thật tu hành, phải có cái tâm tha thiết đối với vấn đề sanh tử khổ đau, và chúng ta phải buông xuống được danh và lợi, buông bỏ cái niệm hơn thua thị phi kia, tin chắc rằng quý vị một đời này sẽ thành tựu sự nghiệp giảng sanh, sẽ đạt được nhất tâm bất loạn, sẽ ra khỏi sanh tử luân hồi. Cho nên nói rằng niệm Phật một đời thành tựu. Cuối cùng con xin kính tặng cho quý vị những bài thơ nhắn nhủ phù sinh một kiếp mau như thoáng. Luân hồi sáu niệm nẻo nghiệp mênh mang, Di Đà nếu biết gìn tâm niệm thì bờ kia cực lạc quyết sang ngang. Và con cũng tặng thêm bài thơ nữa: Phật thương nhân loại thể thương con bỏ mẹ cha những mỏi mòn, đường trần đi mãi xa muôn lối, nẻo về cách biệt mịt mù non. Tịnh nghiệp đạo tràng thải chúng con, một lòng kiên thệ giả sắc son, ngay giờ quyết chí gìn tâm niệm, một đời giải thoát nguyện vuông tròn. Kính chúc toàn thể quý Phật tử trong tịnh nghiệp đạo tràng chùa Linh Sơn, nương vào tịnh độ pháp môn niệm Phật A Di Đà, một đời này thành tựu sự nghiệp giảng sanh, liễu sanh thất tử, ra khỏi sanh tử luân hồi. A Di Đà Phật. Xin mời quý vị đồng đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tình độ đệ tử và chúng sanh, điều vãng sanh cực lạc.